Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta hôm nay không ai khác hơn là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, trong tuần có một chuyện rất là ầm ĩ, đó là những cái lá thư đòi nợ của Centrelink gửi ra mà nhiều người nói rằng là đòi những cái món nợ mà họ không hề thiếu. Không biết anh Lưu Dân có nhận được lá thư nào đó không ạ?
Vâng, chào Quốc Vinh và thưa quý vị, đầu năm mà nói chuyện nợ nần thì có vẻ nó hơi xui. Nhưng mà thật ra thì giờ đây không phải là một cái chuyện xui, nhưng mà có lẽ là cái bồn chồn lo lắng cho của những người nhận được thư, bởi vì tự nhiên mình không mắc nợ gì chính phủ cả, làm ăn ngay thật, thế mà bị đòi nợ, thì mà cái nợ này nó bị truy đòi, tức là đòi từ những cái năm trước, những cái năm mà có thể họ đã được hưởng dụng những cái trợ cấp nào đó của Centrelink. Đúng theo cái những cái điều kiện của họ đã có, nhưng mà sau đó thì có thể là họ có việc làm, họ có những cái lợi tức khác vân vân, và họ không còn nhận cái khoản trợ cấp này nữa. Nhưng mà khi những cái hệ thống điện toán hoặc là những cái hệ thống đối chiếu giữa Centrelink và cái sở thuế vụ Úc thì cho thấy là cái mức lương của họ hiện nay là thí dụ như trên một cái số tiền nào đó mà họ có thể còn được lãnh tiền thêm trợ cấp đó, thì bỗng nhiên nó trở thành một cái số tiền lương của họ từ cách đây mấy năm trước, và do đó Centrelink nghĩ rằng họ đã bị họ đã được trả dư trong cái thời gian đó, và bây giờ nếu mà quý vị có trả dư thì xin vui lòng hoàn lại cho chính phủ.
Thưa, cái số tiền mà Centrelink nói rằng là trả dư này thật sự ra là một con số khổng lồ, khoảng đâu 4 tỷ đô la lận mà bây giờ chính phủ đang tìm cách đòi lại. Nhưng mà ông Tổng trưởng Bộ Xã hội Christian Porter, đó, ông vẫn quả quyết là không, cái hệ thống đòi nợ kiểu này là làm việc rất là tốt. Và ông thanh minh rằng là đây không phải ra những cái lá thư đòi nợ, mà thật sự ra chỉ mới là cái lá thư đầu tiên, một cách lịch sự thôi, thông báo với những người lãnh trợ cấp là chúng tôi cảm thấy là có cái gì sai sót ở đây, thành ra là yêu cầu quý vị bổ sung thêm những cái chi tiết, những cái bằng chứng về thu nhập của quý vị. Nhưng mà rõ ràng là nếu như anh và tôi mà nhận được một cái lá thư như thế này thì cũng hơi lo. Thậm chí là dân biểu lao động Anthony Albanese và dân biểu độc lập Andrew Wickie, hai ông này nói rằng là ông nhận được nhiều cái khiếu nại của các cử tri ở trong đơn vị của ông, và những người này họ rất là hoảng sợ. Tự nhiên đâu lòi ra một cái khoản nợ, phải nói là đối với nhiều người là một con số khổng lồ, bởi vì nó truy, như anh nói đó, nó truy lại từ 3-4 năm trước nữa.
Vâng, rõ ràng là khi mà nếu mà mình làm ăn ngay tình, không nợ nần gì của chính phủ, và mình cảm thấy rất là thực hiện cái nghĩa vụ công dân đầy đủ, mà tự nhiên có một cái thư, dù là theo lời ông Tổng trưởng Porter nói là cái thư yêu cầu cung cấp thêm thông tin mà thôi, nhưng mà rõ ràng nó liên quan đến những cái vấn đề Centrelink, liên quan đến những cái khoản trợ cấp của họ đã nhận được, vân vân. Thì ai nấy cũng có những cái lo lắng, cái bồn chồn, hoặc là đúng là một cái stress, một cái sự căng thẳng ở trong cái đời sống vốn là bận biệu của họ ở cái đất nước Úc này. Cho đến bây giờ thì chính phủ vẫn cho rằng không, đây chưa không phải là một cái thư đòi nợ, mặc dù lần là trong vài năm qua như Quốc Vinh vừa cho biết là chính phủ đã bội chi trong cái khoản tiền này khoảng 4 tỷ đô la, và bây giờ muốn lấy lại cái số tiền đó, và thực sự là chính phủ cũng đã một cái phần nào, nghĩa là lấy lại được một cái số tiền khoảng cỡ 300 triệu để mà bù đắp cho cái khoản bội chi này trong vài năm qua. Cho nên cái phương pháp này sau khi mà update hay sau khi mà cập nhật được cái thông tin cá nhân của những người từng hưởng trợ cấp thất nghiệp, và nếu là những cái trường hợp chính đáng thì không có chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mà nếu có trường hợp trả dư thì chính phủ sẽ yêu cầu là họ bồi hoàn lại, và ngay cả trong trường hợp chính phủ trả thiếu thì chính phủ cũng phải bồi hoàn cho những người mà không hưởng trọn được những cái quyền lợi của họ trong thời gian đó.
Thì ông Porter cũng xác nhận là trong 6 tháng qua, kể từ khi áp dụng cái hệ thống đối chiếu thu nhập này, thì đã thu về được 300 triệu rồi. Nhưng mà thưa anh, có vẻ như đây chẳng qua là một cái thủ tục hành chính thôi. Gửi một cái thư ra để nhắc nhở, quý vị cần phải cập nhật bằng chứng thu nhập của quý vị, thì Centrelink lâu nay họ vẫn làm cái chuyện đó rất là bình thường. Và cho dù là nhận được thư mà trong đó các cái chi tiết về thu nhập của mình mà quý vị nghĩ rằng là không chính xác thì quý vị có thể khiếu nại. Thì tôi không nghĩ là có vấn đề gì đâu hả thưa anh?
Thật ra cho đến bây giờ thì nó cũng không có vấn đề một ngoại trừ những cái trường hợp khiếu nại trực tiếp liên đến những cái dân biểu địa phương của những cái người nhận được thư mà không có đúng với cái tình trạng của họ thôi. Tôi cũng có một cái chi tiết mà tôi cũng không rõ lắm, đó là cái tại sao mình lại có cái số tiền lại trả ngược lại cho chính phủ là 300 triệu đô la, mặc dù đó không phải là những cái thư đòi tiền. Thì theo cái lời của ông Tổng trưởng Porter, tuy nhiên những cái này có lẽ là
Cái này là vì khi người ta nhận được cái thơ đó và có những người họ sợ cho nên là thôi họ trả luôn.
Thưa quý vị, nếu mà ông Tổng trưởng Porter chỉ nói là những cái thư chỉ có tính cách cập nhật thông tin cá nhân để đối chiếu với cái lợi tức của họ đó, thì rõ ràng đó là không phải là cái thư đòi tiền theo cái minh định của ông Porter. Nhưng mà vẫn có nhiều người đã phải trả tiền. Đã trả tiền vì cũng một phần có thể là đúng với cái trường hợp của họ, một phần khác họ cũng không muốn dây dưa thêm những cái chuyện mà nó có thể là một cái số tiền nó không có quan trọng lắm đối với họ, cho nên họ muốn thảnh thơi an tâm để mà lo cái việc cơm áo hàng ngày chăng. Thì đây cũng là có thể là một cái biện pháp mà chính phủ có thể áp dụng, và theo ông Porter thì sẽ tiếp tục áp dụng cái chuyện này để cập nhật thông tin cá nhân về và cái sự đối chiếu lợi tức với cái bên sở thuế vụ để mà có thể thu hồi lại được những cái số tiền bộ chi mà chính phủ đã thực hiện trong 2 năm qua.
Một số nơi thì kêu gọi là chính phủ nên ngưng cái chuyện này để xem lại các con số cho nó chính xác trước khi gửi thơ cho người ta. Và tin mới nhất thì ông ủy viên giám sát truyền thông, tức là Timothy Pilgrim, đã xác nhận là văn phòng của ông đang xem xét lại các hoạt động đối chiếu của Centrelink. Nhưng mà thưa anh, chuyện này là đã áp dụng từ hồi đầu tài khóa, tức là hồi tháng 7 năm ngoái rồi. Sang đến năm nay 2017 thì Centrelink cũng có nhiều cái thay đổi, bắt đầu được áp dụng kể từ 1 tháng 1, phải không anh?
Vâng, cái sự thay đổi bắt đầu từ 1 tháng 1 là cái giám định về tài sản cá nhân của những người đã về hưu, hoặc là những người nhận lãnh những cái khoản tiền trợ cấp khác của Centrelink, mà cụ thể là cái trợ cấp tiền già, người ta gọi là age pension hoặc là retiree. Thưa quý vị, những cái sự thay đổi áp dụng bắt đầu từ đầu năm nay, từ đầu năm dương lịch chứ không phải là từ đầu tài khóa, tức là bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 vừa qua. Đó là đối với những cái người hưởng dụng cái trợ cấp pension này đó, thì ngoại trừ cái căn nhà của họ đang sống, mặc dù cái căn nhà đó là giá bao nhiêu tiền, thì nếu mà ai có những cái tài sản hoặc là có những cái mức tiền bạc nào mà có thể sinh ra lợi trên 850.000 đô la một năm thì sẽ không có được tiếp tục hưởng dụng cái tiền pensioner này nữa. Hoặc là đối với từng cá nhân, nếu mà họ có cái tài sản khoảng trên 550.000 đô la và những cái khối tiền tài sản nó cũng sinh ra lợi, thì họ cũng không được hưởng cái khoản tiền pensioner này. Dĩ nhiên là cái số tiền pensioner này nó sẽ giảm lần theo tùy theo cái mức tài sản của họ, chứ không phải là mọi người đều bị cắt hoàn toàn. Thì trong số này thì người ta thấy là có khoảng cái 90.000 cặp vợ chồng ở trên nước Úc có cái số tài sản ngoài trừ căn nhà họ đang sống, thì cái số tài sản là trên 850.000 đô la. Thưa quý vị, nghe cái tin này thì tôi có cái cảm giác là vừa mừng mà vừa lo. Tức là mừng là vì là thật ra nếu mà một cái cặp vợ chồng đã đến tuổi hưu và nghỉ làm việc mà có cái số tiền khoảng cái 850.000 đô la cộng chung đó, ngoài căn nhà họ đang sống, thì rõ ràng là dân Úc khá giàu. Phải không? Tại vì chưa chắc là một khi mà mình đi làm việc cả đời với một cái mức lương trung bình thì mình có được một cái số tiền để dành như đó để mà cho những cái ngày cuối đời của mình. Và đối với một cái người cá nhân độc thân đó, không có gia đình, mà có được 550.000 đô la để dành để mà có thể nghĩa là lâu lâu đi du lịch đâu đó, hoặc là có một cái bữa ăn tối ở ngoài vân vân á, thì đó cũng là một cái đời sống nó sung túc. Tuy nhiên, cũng có cái nỗi lo là ngoại trừ những cái con số khoảng cái 90.000 cặp vợ chồng đó, hoặc là 170.000 cá nhân mà đi về hưu với cái số tiền, với cái số tài sản trên 550.000 đó, thì có bao nhiêu người ở giữa là đang bị ảnh hưởng bởi cái chuyện này. Thưa quý vị, cũng khá nhiều người bị ảnh hưởng. Có thể là họ không có đủ cái số tài sản đó, nhưng mà dĩ nhiên là họ không phải bị cắt hết tất cả những cái khoản mà họ có những cái điều kiện để tiếp tục được trợ cấp, và nó chỉ cái số tiền này nó chỉ giảm dần theo cái tài sản mà của họ có theo kê khai.
Không, nhưng mà ở đây chúng ta đang nói đến tiền già đó, phải không anh?
Đúng
chứ
rồi.
Đâu phải là cái hưu trí nếu như mà anh đi
không,
làm.
Nếu mà bạn có một cái quỹ hưu trí thì cứ yên chí thôi đi, tại vì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái chuyện này. Và dĩ nhiên là cái mức hưu trí của bạn cũng căn cứ ở trên cái số tiền này. Giả sử rằng nếu mà tôi là một cái cá nhân mà cái tiền superannuation, tức là cái quỹ hưu trí của tôi, nó thấp dưới 550.000, thì tôi vẫn còn có thể được hưởng dụng cái tiền pension này, nếu dù chỉ là 1 đồng hoặc là 2 đồng hoặc là 10 đồng một tuần mà thôi. Nhưng mà theo những cái chuyên viên tài chính, đây là một cái cú mách nước mà tôi cũng mới vừa học được thôi. Tức là dù là bạn có được quyền hưởng dụng cái tiền pension, mà sau khi đã tính toán đến cái chuyện cái quỹ super của bạn rồi đó, mà dưới cái mức đó ấy, thì dù 1 đồng 2 đồng thì cũng nên nhận đi, chứ đừng có bỏ. Tại vì nó sẽ có thêm những cái quyền lợi phụ trội khác. Thí dụ như là đi xe bus nửa tiền, đi xem cine chỉ có 3 đồng thôi, hoặc là đi mua thuốc nó với giá rẻ, vân vân.
Tôi nghĩ ở đây không phải chỉ có vấn đề tài chính mà nó còn liên quan đến cái quan niệm của người dân đối với cái tiền già này, có nghĩa là state pension đó của chính phủ, nó như thế nào. Xưa nay thì chúng ta vẫn cứ nghiễm nhiên nghĩ rằng là khi mà tôi đã đến cái tuổi có thể hưởng được tiền già đó thì tôi phải nhận lãnh thôi chứ. Nhưng mà mới đây thì cũng có một số người, chẳng hạn như dân biểu độc lập Lyneham, ông nói rằng là quý vị không nên tự hào là mình nhận được cái tiền già đó. Bởi vì ai mà lãnh cái tiền đó thì có nghĩa là người đó nghèo hoặc là gần như là nghèo.
Vâng, thì rõ ràng nó tùy của quan điểm sống của mỗi người. Có thể là đối với những người di dân, họ đến nước Úc này vào cái độ tuổi trung niên chẳng hạn, họ vẫn làm việc và vẫn có những cái lợi tức như những người khác, nhưng mà cái sự tích tụ về cái quỹ hưu trí của họ chưa đủ thời gian, hoặc là chưa đủ một cái số tiền nào đó để họ có thể hưởng thụ một cái đời sống về chiều nó một cách thoải mái hơn, thì họ vẫn có những cái việc, họ không có bị mặc cảm là họ đã không có đóng góp cho nước Úc, hoặc là họ không có mặc cảm là họ nghèo, bởi vì họ sống ở đất nước này ở một cái thời gian ngắn hơn. Nhưng mà rõ ràng là tùy cái quan niệm và tùy cái hoàn cảnh của từng người. Chúng tôi cũng nghĩ rằng là nếu mà bạn thực sự cần thiết những cái sự trợ giúp của chính phủ trong lúc tuổi già, hoặc là bạn không cần thiết những cái đó vì nghĩ rằng là mình cũng đã có những cái đóng góp và chính phủ cũng đã có hỗ trợ cho mình vào cái quỹ hưu trí vân vân đó, thì rõ ràng đèn nhà ai nấy sáng, cái hoàn cảnh của ai nấy biết.
Đó là những năm về cuối đời, nhưng mà những người mới sinh ra thì có một tin vui trong năm 2017.
Vâng, thưa quý vị, năm 2017 là kỷ niệm 200 năm thành lập ngân hàng Westpac. Chúng ta ở Úc này thì ai cũng phải nghe đến cái ngân hàng này, bởi vì đây là một cái ngân hàng lâu đời nhất của nước Úc và cũng là một trong gọi là tứ trụ ngân hàng của nước Úc. Năm nay, 2017, cũng đánh dấu cái hai thế kỷ hoạt động của họ. Và để liên hoan hay là để chào mừng một cái mốc điểm quan trọng này thì ngân hàng Westpac có một cái công bố mà rất là có thể là một tin vui đối với nhiều người, đặc biệt là đối với những cái cặp vợ chồng trẻ. Đó là họ sẽ lì xì cho những cái đứa trẻ ra đời trong năm 2017 này với cái số tiền là 200 đô la. Tức là 200 năm lập quốc thì có được 200 đô la cho mỗi đứa trẻ chào đời. Chúng tôi cũng hy vọng là ngân hàng Westpac sẽ trường thọ đến 1.000 năm, thì khi đó thì các cái trẻ em cũng sẽ có 1.000 đô la tiền lì xì. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng đây không phải là một cái số tiền mừng tuổi hay là một cái số tiền, một cái quà cho những cặp vợ chồng trẻ. Nhưng mà thật sự đây là một cái chiêu marketing, một cái chiêu nghĩa là đón khách hay là phổ biến cái dịch vụ của mình một cách rất là thông minh, một cách rất là khôn ngoan của Westpac. Bởi vì cái số tiền 200 đồng này nó có điều kiện, anh Quốc Vinh ạ. Tại vì nó sẽ được giữ trong một cái account của Westpac cho đến năm đứa trẻ 16 tuổi. Tức là trong 16 năm đó, ngân hàng Westpac vẫn trả tiền lời cho cái số tiền 200 đô la này. Nhưng mà họ có sẵn một cái thân chủ từ hồi mới ra đời rồi. Và cho đến khi đó thì có lẽ là cái thân chủ đó cũng trở thành một cái đứa trẻ đó cũng trở thành một cái thân chủ của Westpac mà thôi. Và do đó để bỏ ra $200 đầu tiên mà có được cả một cái thân chủ suốt đời cũng là một cái chiêu rất là tinh vi của Westpac, phải không?
Bởi người ta mới nói là trên đời này không có cái gì miễn phí hết. Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Việt và xin kính chào quý vị.